chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, chúng ta đang bước vào tháng 11, tháng của sự cảm tạ. Cảm tạ là một cử chỉ bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với người làm ơn cho mình. Trong sự cảm tạ, không thể thiếu đối tượng của sự cảm tạ. Ngày 11 tháng 11 hàng năm, nhân ngày lễ Veterans Day, dân chúng Hoa Kỳ cũng dành để vinh danh các cựu chiến binh. Trong ngày lễ này, Tổng thống và toàn dân Hoa Kỳ đặc biệt ghi ơn các chiến sĩ đã hy sinh vì lý tưởng tự do, cảm ơn các binh sĩ và tri ân hơn 25 triệu cựu chiến binh Hoa Kỳ đang còn sống. Không những trong tháng 11, nhưng bất cứ lúc nào, chắc chúng ta luôn luôn nhớ công ơn của những người đã giúp đỡ chúng ta, dù trong việc nhỏ hay lớn. Nhưng sự cảm tạ chưa đầy đủ nếu chúng ta chưa cảm tạ đấng tạo dựng nên chúng ta một cách kỳ diệu, lạ lùng. Gần đây, các khoa học gia đã có thể chụp hình và quan sát sự thành hình của thai nhi từ khi thụ thai cho đến khi được sinh ra. Nhìn những hình chụp được, chúng ta phải thốt lên lời cảm tạ Thiên Chúa như lời của vua David nói trong Thi Thiên thứ 139, câu 13 và 14. Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.
Bài ngợi ca tôn vinh danh Chúa dâng tràn trong trái tim đã đổi thay của tôi, vì trong đáy hồ tôi trào ra dòng nước vinh sinh từ tình yêu Chúa cao sâu tuyệt vời. Xin cho tôi hát với niềm ngạc nhiên say mê, xin cho tôi hát với niềm tình yêu phôi phôi, vì những sinh sinh từng trói buộc tôi nay đứt tung ra rồi. Xin cho tôi hát bài thánh ca cứu chuộc, vì tôi được giải thoát khỏi tội lỗi vấn vương. Xin cho tiếng hát của tôi được hòa điệu tôn vinh danh Chúa trên cao vầng trời dâng cao, tiếng hát ca ngợi dâng lên cao vút ngàn tôi hát với niềm ngạc nhiên say mê.
tới quý thính giả qua ca khúc Bài Ngợi Ca, một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Thiên Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Nếu có ai hỏi tôi rằng tôi thích tháng nào nhất trong năm, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là tháng 11. Bạn biết tại sao tôi thích tháng 11 không? Tôi thích tháng 11 chẳng những vì là mùa thu, tiết trời dễ chịu, không quá lạnh cũng không quá nóng. Nhưng tôi cũng thích tháng 11 vì tháng này ít lễ lạc hội hè, không làm cho mình quá bận rộn. Nhưng điều làm tôi thích tháng 11 hơn cả là trong tháng này có ngày lễ tạ ơn. Lễ tạ ơn không xôn xao nhộn nhịp như lễ Giáng sinh, cũng không tưng bừng như ba ngày Tết. Nhưng năm nào cũng vậy, cứ đến ngày lễ tạ ơn, tôi thấy lòng mình lâng lâng một niềm vui nhẹ nhẹ, khó tả. Có một năm, tôi được dự lễ cảm tạ ở Canada, và trong ngày lễ này, tại một nhà thờ nhỏ ở miền đông Canada, tôi thấy người ta đem đến nhà thờ những hoa màu của nông trại, mỗi thứ một ít, tượng trưng cho mùa màng vừa gặt hái, bày tỏ lòng biết ơn của họ. Một vài trái bí, một ít bắp, một ít đậu xanh, một vài cây bông cải. Hình ảnh tươi mát của những nông phẩm giúp tôi ghi nhận rõ ràng hơn ý nghĩa của ngày lễ cảm tạ. Cảm tạ hay tạ ơn nghĩa là gì? Nếu không phải là ghi nhận sâu xa từ trong đáy lòng về ơn mưa móc và tất cả những gì mà Thiên Chúa đã làm cho con người. Tôi được ngồi đây giờ này nói chuyện với bạn, và bạn đang ở đâu đó nghe được tiếng nói này. Đó cũng là ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta. Tôi nói đây là ơn, bởi vì có khi có những chuyện bình thường, nhỏ nhặt, như mở miệng để nói, lắng tai để nghe, nhưng ta cũng không làm được vì tật bệnh, vì yếu đau, vì hoàn cảnh. Buổi sáng thức giấc, ta có thể trở mình ra khỏi giường, bước vào một ngày mới. Đó cũng là ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta. Và chúng ta phải sống với lòng biết ơn và tinh thần cảm tạ mỗi ngày. Có thể nói không ai trong chúng ta đang sống ở xứ này mà lại không có tinh thần cảm tạ. Dù đời sống có khó khăn đến đâu, dù có những tâm sự u uất hay thảm cảnh bi đát đến đâu, ta cũng phải nhận rằng mình còn sung sướng hơn rất nhiều người trên quả đất này. Hãy nhớ lại những gò bó thiếu thốn mất tự do của ngày trước. Hãy nhớ lại những ngày đầu đặt chân đến bến bờ tự do. Ta sẽ không bao giờ có được tinh thần biết ơn nếu ta quên đi những gì ngày trước và coi thường những gì mà ta có hôm nay. Vì biết bản tính hay quên của con người, nên trước khi con dân của Chúa bước vào đất hứa, Chúa đã dùng lãnh tụ Mai Sen dặn dò họ những lời như sau, mà tôi nghĩ đây cũng là những lời dặn dò dành cho chúng ta nữa. Ngươi khá cẩn thận, e quên Chúa hằng hữu, không giữ gìn những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Lại e rằng sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Chúa hằng hữu, là đấng đã đem ngươi ra khỏi nhà nô lệ chăng? Quên ơn, vong ân bội nghĩa, đó là bản tính thông thường của con người. Vì vậy, chúng ta cần được nhắc nhở thường xuyên về những ơn lành mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Trong tiếng Anh có một thành ngữ tạm dịch là hãy đếm những ơn lành trong đời sống. Count your blessings. Đếm ơn lành, nghĩa là ghi nhận những điều tốt lành ta có ở trên đời, hơn là than thân trách phận về những gì mà ta không có hay là những hoàn cảnh mà ta cho là kém may mắn. Con người chúng ta có trí nhớ rất tốt, nhưng thường lại nhớ những điều không đáng nhớ như là đau khổ, hận thù, nuối tiếc. Còn những điều không nên quên như là ơn lành, hạnh phúc, những ngày vui, ta lại lãng quên dễ dàng. Vua David của Do Thái ngày xưa xuất thân là một gã mục đồng. Nhưng dù là lúc còn chăn chiên hay là khi đã lên ngai vàng, ông vẫn không bao giờ quên ơn của Chúa. Và trong thánh vịnh ông đã nói những lời như sau. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu. Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu, đừng quên những ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và đức thương xót mà làm mão triều đổi cho ngươi. Đây là bài thơ vua David nói với chính mình. Ông tự nhủ, linh hồn này hãy ca ngợi Thiên Chúa, đừng quên ân huệ của Ngài. Và trong số các ân huệ mà Chúa đã ban cho ông, trên hết ông cho biết, ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi. Đối với vua David, ơn tha tội là ơn lớn nhất mà Chúa dành cho ông. Tại sao tha tội lại là ơn lớn nhất? Vua David ý thức rằng tội lỗi là nguyên nhân ngăn cách ông với Thiên Chúa. Ông biết Chúa là đấng thánh khiết không thể chấp nhận tội lỗi. Vì vậy, được Chúa tha thứ là điều quan trọng hơn cả. Một cái cây không có nhựa sống thế nào, thì một người không có Chúa cũng giống như vậy. Và cuộc đời của chúng ta không thể có sự sống nếu tội lỗi của chúng ta chưa được thanh tẩy. Do đó, vua David trước hết tạ ơn Chúa về ơn tha thứ. Hôm nay bạn có thể tạ ơn Chúa về ơn tha thứ của Ngài không? Bạn có biết là tội lỗi của mình đã được thanh tẩy chưa? Chúng ta mắc tội vì Chúa, vì Chúa đã tạo dựng chúng ta mà chúng ta không tôn thờ Ngài. Không có Chúa, đời sống của chúng ta không còn ý nghĩa gì nữa, vì Ngài chính là nguồn sống của chúng ta. Con người chúng ta cứ mãi lầm lạc và không thể tự cứu, nên Thiên Chúa đã giáng trần để giải thoát chúng ta. Chúa giải thoát chúng ta bằng cách mang tội thế cho chúng ta, chịu hình phạt thế cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhận mình là tội nhân, ăn năn tội và nhận rằng Chúa đã chịu chết thế cho mình. Tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, tội lỗi của chúng ta sẽ được thanh tẩy, và đó là ơn tha thứ mà Chúa dành cho chúng ta. Khi đã nhận được ơn tha thứ, chúng ta sẽ sống với lòng biết ơn Chúa, và từ tinh thần tạ ơn đó, chúng ta sẽ có thể sống một đời sống hạnh phúc và sung mãn. Ngược lại, một người sống thiếu lòng biết ơn, tư tưởng sẽ lầm lạc, nghĩ rằng mọi việc đều do mình, đều từ tay mình mà ra, và do đó sẽ đi đến chỗ kiêu ngạo và diệt vong. Thánh Phaolô đã mô tả tình trạng đó trong lá thư gửi cho các tín hữu ở La Mã ngày xưa như sau. Ông viết, họ dẫu biết Đức Chúa Trời, nhưng không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, nhưng cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy tối tăm. Theo lời Chúa dạy, chính lòng vô ơn đã đưa con người đến chỗ lầm lạc, và từ chỗ lầm lạc đã đưa đến những hành động tội lỗi. Nếu đọc tiếp lá thư Thánh Phaolô gửi cho người La Mã, bạn sẽ thấy rằng tất cả những tội lỗi của con người đều là hậu quả của thái độ vô ơn, quên ơn Chúa, biết Chúa mà không tôn thờ Ngài. Ngày nay, hơn lúc nào hết, chủ nghĩa nhân bản được nhiều người đề cao, ca tụng và đeo đuổi. Chủ nghĩa này mới nghe rất hay vì cốt lấy con người làm gốc. Chúng ta không phủ nhận giá trị của con người. Nhưng con người đã dần dần thay thế Thượng Đế, họ quên đi rằng có một đấng tối cao tạo dựng nên tất cả và cầm giữ sự sống, sức khỏe, tài năng, dịp tiện ở trong tay Ngài. Chúa không đòi hỏi chúng ta gì cả ngoại trừ việc nhận rằng mình là con của Chúa, mình phải sống cho Chúa, hoàn thành chương trình và ý định của Chúa trên trần gian này. Thiên Chúa luôn luôn muốn cho con người sống trong hạnh phúc. Và hạnh phúc đó là sống trong hài hòa giữa trời với người, và giữa người với người. Mối hài hòa đó bắt đầu từ chỗ con người ý thức chỗ đứng của mình trong vũ trụ. Con người là tạo vật của Thiên Chúa, và con người cũng là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu chúng ta và muốn tương giao với chúng ta trong hài hòa tốt đẹp. Mối tương quan đó sẽ chỉ tốt đẹp khi chúng ta trở lại với Thiên Chúa, sống với ý thức rằng đời sống của chúng ta ở trong tay Ngài, luôn luôn có thể cảm tạ và ca ngợi Ngài, luôn luôn sống với lòng biết ơn vì ý thức về những gì mình có và những gì mình không có. Trong năm bạn thích tháng nào? Tôi không biết. Nhưng tôi vẫn thích tháng 11, không gì khác hơn vì đây là tháng cảm tạ. Không phải chỉ mỗi năm một lần, nhưng thật sự trong tháng này, tôi được nhắc nhở về chính mình và chỗ đứng của mình trong vũ trụ. Tôi là tạo vật của Thiên Chúa, nhưng tôi cũng là con của Ngài. Tôi là con người tội lỗi, nhưng đã được Chúa cứu chuộc. Tôi sẽ không làm gì khác hơn là sống với lòng biết ơn và ca ngợi ân sủng Thiên Chúa dành cho tôi. Tôi sẽ đồng thanh với nhà thơ David và nói rằng, hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu, đừng quên những ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. Lấy lòng nhân từ và đức thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Vua David đã nói như vậy. Tôi đã nói như vậy. Còn bạn thì sao? Bạn có thể cùng chúng tôi nói lên những lời đó không? Ước mong đây cũng là bài thơ của mỗi chúng ta, chẳng những trong mùa cảm tạ này, mà trong suốt cả cuộc đời.
Bao năm tháng nhân loại mãi hy vọng trong mong, trong đêm tối con lầm bước lưu lạc hư vong. Từ trời cao Ngài đã đến nhân loại tìm con, kia bình minh nguồn ánh sáng xa rằng đời con. Anh dương sang người đâu còn đêm tối, Giêsu sáng danh hát lên ca ngợi suy tôn Ngài. Giêsu kính yêu sáng danh cứu vớt tâm linh con, lửa thiên cháy bừng sáng tươi huy hoàng, vinh quang tràn dâng nơi thế gian tối tăm chiếu sáng danh Giêsu. Cao quý danh Giêsu soi dạng tâm linh, vinh quang sáng tươi tình yêu xoa dịu thương đau. Muốn cậy trong muôn ánh sáng trên đường đời con, kia đồng xanh muôn suối mát trong lành vẫn quanh. Anh dương sang người huy hoàng soi lối, Giêsu sáng danh hát lên ca ngợi suy tôn Ngài. Giêsu kính yêu sáng danh chiếu sáng tâm linh con, lửa thiên cháy bừng sáng tươi huy hoàng, vinh quang tràn dâng trong chúng con mỗi lòng chiếu sáng danh Giêsu. Vào nhân gian đen tươi mới đem nguồn vui dâng tràn sức sống, nguyện hào quang từ tu Chúa muôn đời rạng soi, hằng cậy trông vào ánh sáng trong từng lời Chúa. Anh dương sang người hy vọng dâng khơi, hát lên hỡi người Chúa thánh linh ngự trong tâm hồn như sông nước tuôn chết tràn thắm tươi tâm linh con, lửa thiêng cháy bừng sáng tươi huy hoàng, ta khơi đèn linh luôn sáng tươi chiếu rạng tiến bước theo Giêsu. Giêsu sáng danh hát lên ca ngợi suy tôn Ngài. Giêsu kính yêu sáng danh chiếu sáng tâm linh con, lửa thiêng cháy bừng sáng tươi huy hoàng, vinh quang tràn dâng trong chúng con mỗi lòng chiếu sáng danh Giêsu.
vừa nghe ca khúc Sáng Danh Giê-xu do Chung Tử Lưu trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Trong câu chuyện gia đình kỳ này, chúng tôi xin tiếp tục trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy mà chúng ta cần áp dụng để hôn nhân Chúa ban cho chúng ta được hạnh phúc bền lâu. Điều chúng ta đã thấy và cũng đã kinh nghiệm trong hôn nhân là dù yêu nhau nhiều bao nhiêu, không vợ chồng nào tránh được những lúc buồn giận hoặc bất đồng ý kiến với nhau. Vì vậy, điều quan trọng không nhất thiết là làm thế nào để vợ chồng tránh bất đồng ý kiến và bất hòa, nhưng là làm thế nào để bất hòa và bất đồng ý kiến không khiến cho vợ chồng căm giận nhau, muốn chia tay nhau. Nhưng trái lại, qua những điều không vui đó, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn và yêu nhau nhiều hơn. Vị mục sư là tác giả quyển 10 giới răn cho hôn nhân đề nghị rằng, để không gây tổn thương trong mối quan hệ vợ chồng, khi hai người có điều bất hòa với nhau, chúng ta cần tránh những điều sau đây. Thứ nhất, tránh đè nén hay che giấu buồn giận trước những sự việc nghiêm trọng, cần biểu lộ phiền giận. Thứ hai, tránh phản ứng quá mạnh, tránh những hành động hay những lời nói làm tổn thương nhau. Thứ ba, tránh đem chuyện riêng tư của vợ chồng nói ra cho mọi người biết. Điều thứ tư chúng ta cần tránh khi vợ chồng có điều buồn phiền nhau là đừng tự dồn mình vào chân tường, tức là tuyên bố những điều mà mình không làm được. Thứ năm, đừng tự rút mình vào vỏ ốc, im lặng không nói để tránh xung đột. Thứ sáu, đừng làm lớn chuyện hay nói quá đáng về những điều nhỏ nhặt không đáng. Và thứ bảy, đừng dùng tình yêu chăn gối làm vũ khí để điều khiển vợ hay chồng mình. Chúng tôi xin trình bày điều thứ nhất chúng ta cần tránh khi vợ chồng có điều bất hòa. Đó là chúng ta không đè nén hay che giấu buồn giận trước những sai sót nghiêm trọng cần biểu lộ sự phiền giận. Thưa quý vị, vì vợ chồng là những con người bất toàn, nên khi sống chung với nhau hết ngày này sang ngày khác, chúng ta sẽ không thể nào tránh được những lúc làm buồn lòng nhau hoặc có những điều gây tổn thương cho nhau. Khi những điều không vui đó xảy ra, chúng ta không nên che giấu sự bực bội, phiền giận trong lòng và làm bộ bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Hoặc là trong lòng rất buồn giận nhưng cứ giả vờ làm như sự việc xảy ra đó không ảnh hưởng gì đến mình. Khi một người đè nén hay che giấu buồn giận như thế, người kia sẽ không biết lỗi lầm và sai sót của mình để sửa đổi. Trong khi đó, người buồn giận mà không bày tỏ ra sẽ càng buồn giận hơn, khiến nan đề trở thành to lớn và cũng dễ đi đến chỗ bị bệnh trầm cảm hoặc bị những chứng bệnh nguy hiểm khác. Giận là một cảm xúc tự nhiên và cần thiết Đức Chúa Trời ban cho con người. Khi sống trên trần gian này, Chúa Giê-xu cũng có những lúc bày tỏ sự buồn giận. Kinh Thánh ghi lại nhiều lần Chúa Giê-xu giận. Ví dụ như khi người Giu-đa cứng lòng rình xem Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát hay không. Một lần khác, Chúa Giê-xu giận là khi các môn đồ ngăn cản người ta đem các em nhỏ đến với Ngài. Kinh Thánh ghi như vậy. Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó, nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Giê-xu thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Phúc âm Mác chương 10, câu 13 và 14. Có người nói rằng, người nào không biết giận, điều không thích cũng chấp nhận, điều không đồng ý cũng không bày tỏ thái độ hay phản ứng gì. Những người đó sẽ không làm nên chuyện. Từ xưa đến nay biết bao nhiêu anh hùng vì giận quân ngoại xâm đã đứng lên cứu đất nước. Những người bất bình trước những tệ trạng, những điều bất công trong xã hội đã đứng lên thành lập những cơ quan từ thiện, những hội đoàn hữu ích để cứu người vô tội hay để bài trừ những tệ trạng trong xã hội. Lời Chúa trong Kinh Thánh không cấm chúng ta giận, nhưng dạy rằng chúng ta không nên nhạy giận, không giận lâu. Và quan trọng hơn hết là khi giận chúng ta cần phản ứng khôn ngoan để không bị ma quỷ lợi dụng, khiến chúng ta nói hay làm những điều gây tổn thương cho anh em mình. Sứ đồ Gia-cơ viết, người nào cũng phải mau nghe mà chậm giận, chậm nói. Và sứ đồ Phao-lô thì khuyên, nếu anh em đang cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Trích thư Ê-phê-sô chương 4, câu 26 và 27. Khi có chuyện buồn phiền cần giải quyết, vợ chồng chúng ta cần thành thật nói lên sự bất bình hay phiền giận của mình. Nhưng chúng ta cần nói đúng chỗ, đúng lúc và đúng cách. Sau đó cùng đem vấn đề ra bàn thảo với nhau để tìm một giải pháp tốt đẹp. Nếu buồn giận mà chúng ta che giấu, nan đề sẽ không được giải quyết mà còn có thể trở nên nghiêm trọng hơn và đưa đến tổn hại lớn lao hơn. Điều thứ hai vợ chồng cần làm khi có điều phiền giận nhau là đừng phản ứng quá mạnh, khiến có những hành động hay lời nói gây tổn thương cho nhau. Tục ngữ ta có câu, no mất ngon, giận mất khôn. Câu này hàm ý rằng khi giận chúng ta dễ có những hành động và những lời nói thiếu khôn ngoan, làm đau lòng người nghe, khiến cho mối quan hệ giữa chúng ta với những người đó bị sứt mẻ, tổn thương, không hàn gắn lại được. Nhất là trong quan hệ vợ chồng, nếu khi giận, chúng ta tuôn ra những lời thóa mạ nặng nề, khiến người phối ngẫu bị tổn thương. Những tổn thương đó sẽ để lại vết hằn sâu đậm, rất khó xóa nhòa đi. Như chúng tôi đã thưa, lời Chúa không cấm chúng ta giận, nhưng dạy hai điều liên quan đến giận dữ. Đó là, thứ nhất, chúng ta phải chậm giận, tức là đừng nhạy giận, đừng quá dễ giận, gặp chuyện gì cũng giận. Và điều thứ hai, Chúa dạy, khi giận, đừng để cho ma quỷ lợi dụng. Nói một cách khác là, khi có chuyện đang giận, chúng ta có thể giận nhưng mà phải kiềm chế cơn giận, đừng phản ứng quá mạnh. Chúng ta cần tránh nói hay làm những điều gì cho hả giận. Đây là điều vô cùng tai hại cho tình cảm vợ chồng. Có người khi giận vợ hay chồng thì tuôn ra những lời than vang, trách móc, cay đắng, hoặc có những lời mắng mỏ thật là nặng nề, đến nỗi khi giải hòa với nhau phải xin lỗi và phải mang niềm ân hận lâu dài. Còn người bị mắng mỏ, chê trách, thì dù bao lâu sau đó, mỗi khi nhớ lại, vẫn còn bị tổn thương. Thưa quý vị, để tránh có những phản ứng quá đáng khi buồn giận, chúng ta cần nhờ Chúa Thánh Linh làm chủ cảm xúc của mình. Người có Chúa Thánh Linh làm chủ là người có những mỹ đức sau đây. Người đó sẽ yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Trong đời sống hàng ngày, nhất là trong mối quan hệ vợ chồng, chúng ta không thể thiếu những mỹ đức này. Xin Chúa cũng giúp chúng ta ghi nhớ và thực hành lời Kinh Thánh dạy như sau. Sứ đồ Phao-lô viết, anh em nên trừ bỏ hết sự thịnh nộ, buồn giận và hung ác. Anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy lòng nhân từ, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có điều gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. Trích thư Côlôse chương 3, câu 7 đến 13. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong câu chuyện gia đình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những điều chúng ta cần tránh khi vợ chồng có điều phiền giận nhau. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Ngày nào người vào đời, bạn từng nói với tôi, dù đời thật buồn phiền, đừng quên ta đã đến đây. Mỗi bước tiến có ánh sáng, có ta đi cùng. Mọi lời người từng dặn dò về cuộc đời tôi đã quên, với nỗi đau trên mình. Và Giê-xu đã nói, hãy bước đến cùng ta khi đau buồn. Tâm hồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tăm tối. Hằng ngày ta đau xót, thấy nước mắt con tràn dâng. Nhưng hôm nay ta muốn nhắc rằng ta đến đây vì con. Ngày nào người vào đời và giờ này đang ở đây, người nhìn vào cuộc đời và đưa tay dẫn bước tôi. Mà cuộc đời một tu dân được phá tan với ánh dương tràn lan. Và Giê-xu đã nói, hãy bước đến cùng ta khi đau buồn. Tâm hồn nào đang khô hạn, cuộc đời đầy tăm tối. Đến đây vì con.
Kính thưa quý thính giả, một trong những hình ảnh chiến tranh Việt Nam thường được nhắc đến, đó là hình một cô bé 9 tuổi với khuôn mặt đau đớn, không quần áo trên thân, đang chạy giữa đường. Cô bé trong hình có tên là Phan Thị Kim Phúc, hiện nay là một thiếu phụ, đã tin nhận Chúa và đang sinh sống với chồng và các con tại Canada. Lúc còn nhỏ, cô Kim Phúc sống với gia đình tại làng Trảng Bàng, cách Sài Gòn 25 dặm. Cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi vào ngày 8 tháng 6 năm 1972, khi một quả bom napalm làm thân thể cô bị phỏng cháy hơn 60%. Trong một dịp nói chuyện với thân hữu, cô đã kể lại như sau.
Sau khi mà tôi chạy ra như vậy đó, là tôi nóng quá và tôi mệt quá, tôi không thể nào mà chạy được nữa. Thì tôi ngừng lại, tôi thấy một trong số có những người lính như vậy. Thì tôi nói nóng quá. Thì ông ấy cho tôi uống một miếng nước, và ông ấy có nước ấy, đổ lên trên người của tôi. Thì quý vị có biết rằng là cái napalm ấy nó cháy, cái nước mà nó sôi á là 100 độ C. Mà cái loại bom đó ấy, theo tôi học sau này thì tôi biết rằng nó nóng từ 800 đến 1.200 độ C. Khi mà chế nước vào đó thì có nghĩa rằng nó cháy thêm nữa, nó không bao giờ ngừng, và nó cháy ở phía dưới của làn da. Thì sau khi mà chế nước vô thì tôi bị ngất xỉu, tôi không biết gì nữa hết. Và cái điều mà tôi học được ấy là cảm ơn Chúa. Thay vì tôi đã chết ở trong đó rồi, nhưng mà Chúa gìn giữ cái đôi chân của tôi. Đôi chân của tôi nó không có cháy, nên tôi có thể chạy ra. Thì lúc đó người ta chụp hình được. Và cái ông chụp hình đấy, ông bỏ cái máy hình của ông xuống, và ông đã cứu tôi. Ông đem tôi đến bệnh viện gần đó. Thì ba mẹ tôi không có tìm, không biết được cái gì xảy ra cho con cái của ông bà hết. Đến 3 ngày sau thì ông bà mới tìm được tôi ở một cái bệnh viện, đó là bệnh viện Nhi Đồng 1 ở Sài Gòn. Thì ông bà tìm tôi được ở trong một cái phòng. Người ta nói rằng 99% tôi đã chết rồi. Thì người ta bỏ vào cái phòng không có chăm sóc nữa đấy, hết hy vọng rồi. Thì mẹ tôi tìm tôi được ở trong đó, và bà cố gắng đưa tôi trở về để mà chôn cất ở Trảng Bàng. Thì ngay lúc đó, cảm ơn Chúa, ba tôi có gặp được một người bạn mà ông ấy là bác sĩ và làm ở trong bệnh viện đó. Và ông kêu cầu hãy giúp đỡ con của tôi. Và cuối cùng thì họ chuyển tôi sang một cái bệnh viện ở Mỹ, là bệnh viện Baski, mà cái nơi đó có thể chữa được những người bị bỏng. Tôi sau đó tôi ở một cái ở bệnh viện đó 14 tháng và tôi phải trải qua 17 lần giải phẫu để mà chuẩn bị cái những cái da ghép, là có nghĩa là tôi bị bỏng bao nhiêu thì tôi phải cắt hết cái phần da ở chỗ khác bấy nhiêu để mà đắp lên, thì có nghĩa là tôi đau gấp đôi. Và có những lúc thì tôi khóc hoài vì đau quá, rồi những lúc tôi chịu không nổi thì tôi chỉ xỉu rồi. Có những lần ba tôi kể là mỗi lần mà bác sĩ mà ngâm tôi trong cái phòng, trong cái bồn nước, rồi bỏ cái nước để cho cái da nó mềm ấy, để mà dễ cắt những cái phần da cháy, thì ông nhìn thấy sau lưng của tôi nó đỏ và những cái cơ quan ở trong ấy, ông có nhìn thấy nó hôi hốt như thế này nè. Thì ông chịu không nổi và ông xỉu rồi. Thì đó là những cái mà tôi phải chịu. Rồi sau đó tôi về việc, tôi trở về nhà. Thì quý vị có biết không, tôi phải chịu những cái khổ khác, là đau đớn, rồi ngứa ngáy, rồi nhức đầu. Một cái nữa là gia đình tôi mất hết, không còn cái gì nữa hết. Chúng tôi tự dưng trở thành một cái người rất là nghèo, mà không còn cái gì hết. Thì mẹ tôi cũng ráng buôn bán để mà nuôi gia đình, sống qua ngày như vậy. Thì cho đến thật sự thì gia đình tôi chịu rất là nhiều cái khó khăn, và họ hy sinh cho tôi rất là nhiều. Thì khi mà tôi trở về nhà, cái ước mơ của tôi là muốn trở thành bác sĩ. Thì tôi chỉ biết học thôi, không biết làm gì hết à. Chỉ lo học thôi, rồi lo ráng mà tập tầm thể dục, rồi để cho cái vết thương nó trở lại bình thường. Hồi đó cái tay của tôi nó như thế này à, tôi chỉ như thế này thôi, tại vì cái da nó cháy xong rồi nó kéo lại á. Tôi rất là tật nguyền, nhưng mà mẹ tôi lúc nào cũng nâng đỡ và động viên tôi, và tôi nghe lời bà và tôi làm. Thì đến bây giờ quý vị có thể nhìn thấy tôi coi như là rất là bình thường, nhưng mà đó là một cái quá trình rất là lâu dài, và không phải một ngày một tháng mà nó thành công được như vậy. Thì cho đến khi 10 năm sau, tôi cố gắng học. Là những cái tháng ngày mà tôi ở bệnh viện ấy, tôi nhìn thấy bác sĩ, những y tá đã lo lắng, đã chăm sóc, đã hàn gắn lại cái vết thương của tôi. Và tôi rất là, cái ước mơ của tôi muốn trở thành bác sĩ, học để mà có thể giúp được cho mình và sau đó giúp đỡ được cho người khác. Đến năm 1982, lúc đó tôi 19 tuổi, thì tôi đã bước vào trường học y năm thứ nhất.
Nhưng cuộc đời cô Kim Phúc không phải êm trôi như lòng mong ước. Cô phải tiếp tục đối đầu với những sự sợ hãi, khó khăn, thử thách, cô đơn, thiếu bình an. Trong thời điểm tinh thần cô xuống thấp nhất, thì cô đã gặp được Chúa Giê-xu. Cô đã nói, trái bom lửa đã làm cháy thân thể tôi. Tài năng của các bác sĩ đã chấp vá da thịt tôi. Nhưng quyền năng của Chúa đã chữa lành lòng tôi. Cô kể lại kinh nghiệm gặp Chúa của cô như sau.
Thì cũng trong cái thời gian đó là có một cái nhà báo ở Đức. Ông ấy cầm một cái bức hình của tôi đến Việt Nam. Ông muốn biết rằng là cái cô bé trong cái bức hình là còn sống hay là chết, và ở đâu, ông muốn biết. Thì sau đó là chính phủ Việt Nam họ mới bắt đầu đi tìm kiếm cái cô bé đó. Sau một năm rưỡi thì họ tìm gặp được tôi. Thì quý vị biết cái điều gì xảy ra không? Tôi trở thành một cái nhân vật rất là quan trọng cho họ. Và tôi cũng không biết cái gì hết. Đầu tiên tôi cũng vui vẻ, đồng ý, rồi họ cũng phỏng vấn. Nhưng mà những cái nhà báo ở bên nước ngoài đến thì phỏng vấn. Rồi lúc đó là tôi học ở Sài Gòn. Thế nhưng mà khi mà báo chí họ phỏng vấn ấy, thì chính quyền ở trên tỉnh Tây Ninh ấy, họ mới đưa tôi về trên Tây Ninh để mà có mặt để phỏng vấn ở trên đó. Thì qua những cái điều đó là cuối cùng ấy, thì họ hỏi tôi là, họ nói là thôi bây giờ Kim Phúc về Tây Ninh để làm việc với họ, coi như là thư ký cho tỉnh ủy. Cái tôi nói không được. Cái ước mơ của tôi á, là tôi muốn trở thành bác sĩ, hay để cho tôi học. Các bác các chú không thể làm được như vậy. Và cuối cùng là, thật ra thì tôi cũng hơi cứng đầu một chút. Là tôi nói không được, là tôi phải học thôi. Tại vì cái đó là cái ước mơ mà cái hy vọng của tôi đã làm được rồi. Không có ai giúp đỡ tôi mà tôi cố gắng tôi học như vậy á. Làm ơn là cho tôi tiếp tục học. Nhưng mà cuối cùng thì quý vị biết rằng là chúng tôi không có một cái quyền tự do để chọn lựa. Người ta bắt tôi về trên Tây Ninh. Và tôi chứ từ chối. Và khi nào mà có những cái phỏng vấn như vậy thì tôi xong rồi, sau đó tôi chạy về Sài Gòn thôi. Và tôi trốn từ nơi này qua nơi khác, nhưng họ cũng tìm được. Cuối cùng thì tôi không được học. Và cái điều mà không được học ấy, tôi rất buồn. Và tôi buồn đến nỗi mà, và tôi sợ nữa. Tôi nói tại sao lại tôi lại phải chịu như vậy nữa. Những lúc tôi đi ngang qua trường của tôi chạy chiếc xe đạp, tôi ngừng xuống đó và tôi khóc. Tại sao bạn tôi đi học được mà tôi lại không được đi học? Thì lúc đó đấy, tôi lại rất là sợ. Tôi không có bạn bè gì hết để chia sẻ, và cũng không ai biết được cái gì xảy ra cho tôi hết. Thật sự mà nói là tôi rất là tinh kính. Tôi ăn chay trường 10 năm vì tôi sợ những cái tội lỗi, tôi muốn làm những cái điều tốt lành. Thế nhưng mà tại sao trong lòng tôi ấy, lúc nào cũng băn khoăn, cũng lo lắng, cũng trống trải và nặng nề và sự bất an, lo sợ. Thì tôi không biết phải làm sao. Thưa quý vị, có những lần tôi chỉ muốn chết thôi. Cuối cùng thì tôi cố gắng, tôi đến những cái thư viện đấy, tôi đọc sách. Tôi đọc hết những cái quyển sách về tôn giáo để mà tôi xem cái chân lý về cái cuộc đời của tôi nó như thế nào mà tôi chịu khổ dữ vậy nè. Thì cuối cùng trong những quyển sách mà tôi được đọc đó, đó là quyển Kinh Thánh Tân Ước mà tôi không bao giờ quên. Và tôi đọc rồi, tôi biết được cuộc đời của Đức Chúa Giê-xu và tôi rất là bị nghi ngờ, lo lắng. Thì cuối cùng ấy là lúc đó tôi sống ở Sài Gòn với chị của tôi. Thì có một người em của em chồng của chị tôi đến thăm chúng tôi. Thì anh ấy tin Chúa. Thì tôi mới có những cái câu hỏi, tôi mới hỏi anh ấy là hỏi về Đức Chúa Giê-xu. Thì anh có giải nghĩa và anh ấy mời tôi đến nhà thờ. Đó là nhà thờ Trần Cao Vân, mà lúc đó là một sư quản nhiệm lúc đó. Thì tôi đến, nhưng mà rất là khó khăn cho tôi vì tôi không thể nào chấp nhận và tin một cái đạo mới một cách nhanh chóng như vậy được. Và giữa hai cái tôn giáo đánh lộn với nhau trong tư tưởng của tôi, tôi không thể nào chấp nhận tôi là một cái người phản đạo được hết. Thì tôi tốt lắm nhưng mà tại sao bây giờ tôi là phản đạo được? Không được. Và hai cái đó nó cứ tranh chấp với nhau, cũng kéo dài một thời gian khá lâu. Một hôm thì tôi không bao giờ quên được cái ngày hôm đó, một sư hạ giảng nói về Đức Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Giê-xu đã xuống thế gian này chết trên cây thập tự giá để mà đền tội, chuộc tội cho chúng ta. Nếu mà ai trong chúng ta mở lòng đón nhận Đức Chúa Giê-xu vào lòng thì Chúa sẽ vào và đem cái gì quý vị biết không? Đem cái sự bình an và cất đi mọi gánh nặng. Khi tôi nghe được cái điều đó, tôi nói, ồ mục sư ơi, tôi nói với tôi thôi, mục sư ơi, hôm nay là Chúa nói với tôi đấy, nói với một mình tôi trong cái phòng đó. Thì lòng tôi cảm thấy vô cùng, lòng tôi nó tan vỡ mà không biết nói làm sao. Tôi nói rõ ràng là tôi cần cái sự bình an đó và tôi cần ai đó cất đi cái gánh nặng của tôi đi. Thì lúc đó, sau đó tôi lên và tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống của mình. Thì quý vị có biết cái gì xảy ra không? Khi mà tôi nhận tin Đức Chúa Giê-xu vào năm 1982, vào cái mùa Giáng sinh năm đó, tôi rất là phước hạnh. Cái đó là một cái bước ngoặt rất lớn trên cuộc đời của tôi. Cái tình hình chung như là nó không có thay đổi, nhưng mà trong lòng của tôi có được sự bình an, tôi có được một cái hy vọng mới và một cái đức tin mới. Và tôi bắt đầu, tôi ngừng, tôi không cầu nguyện lung tung như trước kia nữa. Tôi chỉ cầu nguyện Đức Chúa Trời. Thông qua danh của Đức Chúa Giê-xu, tôi cầu nguyện Đức Chúa Giê-xu. Và mỗi lần tôi cầu nguyện như vậy, tôi cảm thấy bình an. Tôi không có sợ ai hết, là vì tôi biết chắc rằng khi tôi chết, tôi sẽ trở về trời.
Qua lời Chúa, cô Kim Phúc hiểu được tình yêu, sự tha thứ và mục đích của Thiên Chúa dành cho cuộc đời mình. Năm 1986, cô Kim Phúc được đi du học ở Cuba. Tại đây, cô đã thành lập gia đình với một sinh viên Việt Nam vào năm 1992. Trên đường về lại Cuba, sau tuần trăng mật, hai vợ chồng đã xin tị nạn tại Canada. Khi máy bay ngừng lại, để lấy nhiên liệu tại quốc gia này. Năm 1997, cô được mời làm đại sứ thiện chí cho UNESCO của Liên Hiệp Quốc và được nhiều quốc gia mời đi nói chuyện vòng quanh thế giới. Đi đến đâu, cô đều làm chứng rằng sau khi trở thành cơ đốc nhân, cô đã ý thức được tình yêu của Chúa, sự tha thứ của Ngài, ngay cả đối với những người đã đem đến sự đau đớn cho cô. Cô kể rằng:
tôi đọc Kinh Thánh và khi mà tôi đọc đến cái câu là hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Khi mà tôi đọc cái câu Kinh Thánh đó lần đầu tiên, tôi nhớ tôi không bao giờ quên được. Tôi chỉ khóc với Chúa: Chúa ơi, làm sao mà con yêu kẻ thù con được? Con vẫn còn đau, vết thương của con vẫn còn đây, và con lại trở thành nạn nhân từ cái việc này cho tới cái việc khác, không bao giờ hết được. Làm sao con yêu được kẻ thù của con được? Thì quý vị biết không, tôi khóc với Chúa nhiều lắm. Tôi cứ nói rằng tôi không thể làm được, tôi không thể nào mà yêu được. Tôi không có yêu, tôi không có ghét họ, nhưng mà tôi không yêu được họ, nó khác rất là nhiều. Thì cuối cùng ấy, tôi cầu nguyện và tôi muốn chia sẻ với quý vị rằng là khi mà tôi cầu nguyện: Chúa ơi, Chúa thương con nhiều lắm, Chúa tha thứ cho con rất là nhiều. Con yếu đuối, con không thể làm được, nhưng mà Chúa đã tạo dựng nên tất cả mọi việc. Chúa có quyền năng thay đổi được con người. Chúa ơi, hãy giúp con học được cái sự tha thứ của Ngài, cho con được sự bình an để mà con có cái điều đó. Thì tôi cứ cầu nguyện, khao khát tôi cầu nguyện với Chúa như vậy, và cảm ơn Chúa, cuối cùng tôi có được cái điều đó. Trong lòng tôi không có đắng cay, không có hận thù. Tôi tha thứ sẵn sàng tất cả những cái người mà đã làm cho tôi đau khổ như vậy. Tôi không chỉ tha thứ cho cái người mà đã tham gia vào cái việc bỏ bom, mà là cái người ra lệnh ném bom. Sau này ông có nói với tôi, mặc dù tôi tin Chúa, tôi trở thành mục sư, nhưng mà cái gánh nặng đó tôi không bao giờ giao cho Chúa được. Cho đến lúc tôi gặp được cô và tôi hỏi cô một câu: Do you forgive me? Và tôi nói rằng yes, I do. Và tôi cảm ơn Chúa rằng không phải cái giờ lúc đó Chúa mới nói tôi rằng tha thứ đâu, mà Chúa đã rửa sạch cái lòng của tôi, đã cho tôi sống một cách bình yên từ lâu rồi.
Một trong những câu Kinh Thánh mà cô Kim Phúc thích nhất được chép trong Thánh Vịnh Thi Thiên thứ 56 câu 13: Vì Ngài đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, không để chân tôi vấp ngã. Tôi sẽ bước đi trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong ánh sáng của sự sống. Khi chúng ta trở về, đặt niềm tin nơi Chúa, thì chắc chắn chúng ta được Ngài cất hết những gánh nặng tội lỗi, chữa lành tất cả những vết thương lòng và ban cho chúng ta một cuộc sống đầy ý nghĩa. Nếu quý vị muốn nối lại mối thông công với Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mời Chúa Giêsu ngự vào lòng. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây: Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giêsu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa chữa lành lòng con, ban cho con mục đích và ý nghĩa trong cuộc sống. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin.
Thánh Kinh chép, hễ ai tin nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Cảm ơn Thượng Đế đem con nay sống cho Ngài. Cảm ơn Thượng Đế, con xin dâng Chúa tất lòng, hầu việc Chúa nhân từ Giê-xu chiếu sáng danh Ngài luôn. Giê-xu phụ tôi là chân Chúa.
Đã muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Con hướng luôn đời đời, Chúa sẽ hồi giáng, đem con vô nước trên trời, sống với Ngài mãi trong nơi vinh hiển an bình. Là nơi Chúa Giê-xu sẵn dành.